Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, mùng 6 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi xin trình bày cùng quý vị về cuộc đời của chân phước tử đạo Titus Zeman, dòng Don Bosco, mới được phong chân phước ngày 30 tháng 9 vừa qua. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài và cấu trúc sách Diễm Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh, đương đầu với những thách đố mới do các kỹ thuật mới về sinh học đề ra cho cuộc sống con người. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng 10 dành cho các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, nhóm khóa họp toàn thể đầu tiên từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 10 này tại Vatican. Theo quy chế mới, Hàn Lâm Viện này có 45 thành viên thực thụ, 4 thành viên danh dự và 87 thành viên thông tín, 13 nhà nghiên cứu trẻ, tất cả đến từ nhiều quốc gia. Chủ đề khóa họp là đồng hành với sự sống, những trách nhiệm mới trong thời đại kỹ thuật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tiềm năng của các kỹ thuật sinh học ngày nay để cho người ta thực hiện những lèo lái sự sống trước đây không thể tưởng tượng được, và nó cũng đề ra những câu hỏi kinh khủng. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều cấp thiết là tăng cường việc nghiên cứu và đối chiếu về những hậu quả của sự tiến hóa trên đây trong xã hội theo nghĩa chuyên môn để đưa ra một tổng hợp nhân loại học tương ứng với thách đố lớn lao của thời đại này. Trong số nhiều lĩnh vực thách đố được Đức Thánh Cha đề cập tới mà Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống được kêu gọi đương đầu, có những giải thích tiêu cực về sự khác biệt phái tính nam nữ làm thương tổn đến phẩm giá con người. Nhưng thực tế, hiện nay người ta muốn xóa bỏ sự khác biệt phái tính nam nữ bằng cách đề ra những kỹ thuật và phương pháp thực hành để làm cho sự khác biệt phái tính không còn là điều quan trọng đối với sự phát triển con người và đối với những tương quan giữa con người với nhau. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, ảo tưởng trung tính sẽ loại bỏ phẩm giá con người có những cơ cấu phái tính khác nhau và loại trừ phẩm chất truyền sinh của con người. Sự lèo lái sinh học và tâm lý về sự khác biệt phái tính có nguy cơ loại trừ nguồn nghị lực nuôi dưỡng sự liên minh giữa người nam và người nữ và làm cho liên minh ấy có đặc tính sáng tạo và phong phú.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến công nghị các giám mục Công giáo Cande hôm qua, Đức Thánh Cha cổ võ các vị cộng tác với nhiều thành phần khác để giúp phục hồi và tái thiết cuộc sống của các tín hữu sau chiến tranh. Các giám mục Công giáo Cande, quốc nội và hải ngoại, nhóm họp tại Roma trong những ngày này dưới quyền chủ tọa của Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến các vấn đề được các giám mục bàn đến như sự cưỡng bách xuất cư của nhiều tín hữu Kitô, việc tái thiết các làng mạc và việc hồi hương, xác định luật riêng của giáo hội Cande, vấn đề phụng vụ và ơn gọi. Đức Thánh Cha nói, tôi khuyên anh em nỗ lực không biết mệt mỏi như những người kiến tạo tình hiệp nhất, nhất là giữa anh em với nhau và với các vị mục tử của các giáo hội khác, tạo điều kiện dễ dàng cho việc đối thoại và cộng tác giữa mọi tác nhân của đời sống công cộng, để góp phần giúp người di tản hồi hương và chữa lành những chia rẽ, đối nghịch giữa những người anh em với nhau. Anh em hãy kiên vững trong ý hướng và đừng nản chí trước những khó khăn còn tồn đọng, mặc dù đã có nhiều điều được thực hiện trong việc tái thiết ở bình nguyên Ninive. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các giám mục Công giáo Cande tránh nhận vào chủng viện những người không được Chúa kêu gọi, cần cứu xét kỹ lưỡng ơn gọi của những người trẻ và kiểm chứng sự chân thực của các ơn gọi ấy.
Vatican. Đại diện các tầng lớp người trẻ Công giáo và ngoài Công giáo sẽ tham dự khóa họp tiền thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3 năm tới. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 4 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, chính Đức Thánh Cha Francisco thông báo về khóa họp này do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục triệu tập. Được mời tham dự khóa họp này để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, có các bạn trẻ Công giáo, các bạn trẻ Kitô thuộc các hệ phái khác, các tôn giáo khác và cả những người không tín ngưỡng. Đức Thánh Cha nói, sáng kiến này nằm trong hành trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi, sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2018. Với hành trình này, giáo hội muốn đặt mình lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm, đức tin và cả những nghi ngờ và những phê bình của người trẻ. Vì thế, những kết luận của khóa họp vào tháng 3 năm tới sẽ được chuyển đến các nghị phụ. Sau thông báo trên đây của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã ra thông cáo cho biết thêm một số chi tiết về việc tổ chức.
Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ cộng tác với Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục để tổ chức khóa họp này. Được mời tham dự cũng có đại diện của các chủng sinh và tu sinh chuẩn bị tiến lên chức linh mục, các hiệp hội và phong trào của giáo hội, các giáo hội và cộng đoàn Kitô, các tôn giáo khác, cũng như đại diện của giới học đường, đại học và văn hóa, lao động, thể thao, nghệ thuật, thiện nguyện và thế giới người trẻ ở trong các môi trường ngoại biên của cuộc sống, cũng như các chuyên gia, các nhà giáo dục, huấn luyện viên dấn thân trong việc giúp người trẻ phân định những chọn lựa trong cuộc sống. Đức Hồng Y Bandisseri nói rằng, khóa họp tiền thượng hội đồng giáo mục vào tháng 3 năm tới sẽ góp phần phong phú hóa giai đoạn tham khảo ý kiến đã được khởi sự qua việc công bố tài liệu chuẩn bị với bản câu hỏi đính kèm. Việc mở một trang mạng trên Internet chứa đựng một bản câu hỏi dành cho người trẻ và ngoài ra có một cuộc hội luận quốc tế về tình trạng thế giới người trẻ nhóm họp hồi tháng 9 2017. Việc chọn thời điểm nhóm khóa họp tiền Thượng Hội đồng Giám mục từ ngày 19 đến 24 tháng 3 2018 cũng có mục đích để các tham dự viên sau khóa họp có thể dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành Chủ nhật lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 33 trong năm 2018 với chủ đề Hỡi Maria đừng sợ vì người đã được ơn phúc của Thiên Chúa.
Roma, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 nhận định rằng nếu Thiên Chúa không còn chiếm chỗ đứng ưu tiên trong phụng vụ và trong đời sống tín hữu nữa thì giáo hội sẽ bị lâm nguy. Ngài nhấn mạnh điều trên đây trong lời tựa bản dịch tiếng Nga, cuốn sách thứ 11 trong bộ toàn thư của Ngài mới được xuất bản. Đức Biển Đức thứ 16 than phiền về sự lu mờ của Thiên Chúa trong phụng vụ, và đó chính là nguyên nhân gây ra khủng hoảng trong giáo hội. Sau khi nhắc đến tu luật của Thánh Biển Đức, dạy các đan sĩ không được coi điều gì ưu tiên hơn việc phụng tự, Đức Nguyên Giáo Hoàng nhận định rằng, những điều thuộc về Thiên Chúa dường như không được coi là cấp thiết nữa. Nếu Thiên Chúa không còn là quan trọng, thì người ta sẽ thay đổi các tiêu chuẩn để thiết định đâu là điều quan trọng. Khi gạt Thiên Chúa sang một bên như thế, con người đặt mình tùng phục những cưỡng bách khiến họ trở thành nô lệ cho các sức mạnh vật chất và trái ngược với phẩm giá con người. Đức Biển Đức thứ 16 nhận xét rằng, trong những năm sau Công đồng Chung Vatican thứ II, người ta tái ý thức về sự ưu tiên của Thiên Chúa và phụng vụ. Sự hiểu lầm về việc cải tổ phụng vụ phổ biến rộng rãi trong giáo hội Công giáo đã đưa tới sự kiện càng ngày người ta càng đặt lên hàng đầu khía cạnh huấn thị và hoạt động cũng như tinh thần sáng tạo của mình. Hành động như thế khiến cho người ta hầu như quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong tình trạng như thế, người ta ngày càng thấy rõ đời sống của giáo hội sống bằng sự cử hành phụng vụ đúng đắn, và giáo hội bị lâm nguy khi quyền tối thượng của Thiên Chúa không còn trỗi vượt trong phụng vụ và trong cuộc sống.
Munich, tổ chức Missio ở Munich, Nam Đức, khai mạc tháng truyền giáo, và năm nay quốc gia được chọn làm tiêu biểu trong tháng này là nước Burkina Faso bên Phi Châu. Hai vị giám mục, hai tu sĩ và một cựu bộ trưởng của nước này được mời tham dự lễ khai mạc tháng truyền giáo tại Munich, và trong 4 tuần lễ của tháng 10 này, họ sẽ tham dự và nói chuyện trong nhiều sinh hoạt về tình hình giáo hội tại Burkina Faso. Linh mục Wolfgang Huber, chủ tịch Missio Munich, cho biết chủ đề tháng truyền giáo năm nay là Chúa dẫn con ra khơi. tuyên bố hôm 4 tháng 10 vừa qua, Đức cha Joachim Ouedraogo, giám mục giáo phận Kudugu bên Burkina Faso, ca ngợi Thánh Francisco Assisi như bổn mạng của công cuộc đối thoại liên tôn và là sứ giả hy vọng. Các tín hữu Kitô ngày nay cũng cần noi gương thánh nhân đứng trước một thế giới đầy lầm than và nghi kỵ. Trong đó, người nghèo không được để ý tới, và tại nhiều quốc gia, thiếu nữ và phụ nữ bị bóc lột. Đức cha cũng cảm ơn tổ chức Missio vì sự dấn thân hoàn cầu hóa tình thương. Tên nước Burkina Faso có nghĩa là nước của những người ngay chính. Quốc gia này hiện có hơn 18 triệu dân cư, trong đó 55% theo Hồi giáo, 30% theo các đạo cổ truyền Phi Châu và 15% là tín hữu Công giáo. Tổ chức Missio tài trợ nhiều dự án tại nước này nhằm giúp đỡ các nạn nhân nạn mại dâm và bạo lực, nhất là các trẻ em bị thiệt thòi, để các em có thể cắp sách đến trường. Ngoài ra, Missio cũng hỗ trợ các chương trình thăng tiến hòa bình và hòa giải giữa các nhóm tôn giáo khác nhau tại Burkina Faso.
Vatican, hôm 3 tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Du lịch của Ai Cập, ông Yahya Rassi, đã trở lại Vatican để tìm sự hỗ trợ và cộng tác để tái đẩy mạnh các cuộc hành hương dọc theo con đường Thánh Gia. Con đường này, theo truyền thống ngàn đời, nối liền những nơi Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu đã đi qua khi tị nạn sang Ai Cập để tránh cuộc bắt hại của vua Herode. Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết, Bộ trưởng Rashid mang theo thư của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi gửi Đức Thánh Cha Francisco. Giới lãnh đạo ngành du lịch ở Ai Cập muốn đề nghị với các hãng du lịch và hành hương Kitô giáo, con đường Thánh Gia, với hy vọng chương trình này sẽ được đề nghị với các tín hữu muốn sang hành hương tại Ai Cập.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe tiểu sử của chân phước tử đạo Titus Zeman, dòng Đông Bosco, mới được phong chân phước ngày 30 tháng 9 vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato dòng Đông Bosco, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự lễ phong chân phước cho cha Titus Zeman, người Slovak thuộc dòng Đông Bosco. Lễ tôn phong được cử hành tại khu phố Petranska ở thủ đô Bratislava, nơi mà năm 2003, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ hai cũng đã chủ sự lễ phong chân phước cho Đức cha Basil Hopko thuộc Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương, và nữ tu Zenka Selingova, cả hai đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản Tiệp Khắc. Cũng như hai chân phước vừa nói, cha Titus Zeman đã bị công an nhà nước Tiệp Khắc cầm tù, tra tấn và đã chết vì hậu quả những cực hình đó sau khi được trả tự do. Năm 1951, nhà nước đóng cửa và giải tán các dòng tu ở Tiệp Khắc, cha Zeman đã giúp đưa các tu sinh Đông Bosco sang Italia để tiếp tục con đường tu học. Nhưng cha bị bắt cùng với 9 linh mục và 10 tu sinh và bị giam tại trại tù khét tiếng Leopoldo. Tại đây, cha Zeman bị tra tấn và hành hạ nặng nề. Ngày 22 tháng 2 năm 1952, khi được 37 tuổi, cha bị tòa kết án 25 năm tù. 12 năm sau đó, cha được trả tự do. Năm 1968, nhân mùa xuân Praha, cha Zeman được tái thi hành sứ vụ linh mục. Nhưng rồi ngày 8 tháng 1 năm 1969, cha từ trần vì bị nhồi máu cơ tim. Án phong chân phước cho cha Titus Zeman được khởi sự cách đây 7 năm và ngày 27 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha. Từ lâu làng Vanori ở mạn đông bắc thủ đô Bratislava, nơi cha Zeman sinh ra và qua đời, đã trở thành một nơi hành hương. Tổng tế thánh lễ phong chân phước có 25 tổng giám mục và giám mục cùng với khoảng 500 linh mục, trước sự hiện diện của 25.000 tín hữu, trong đó có 200 chúng sinh, hai người em gái và họ hàng của vị tân chân phước. Trong số các vị đồng tế với Đức Hồng Y Amato cũng có Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Stanislav Svolensky của giáo phận Bratislava sở tại, cha Angel Fernandez Artime, người Mexico, bề trên tổng quyền dòng Don Bosco. Sau khi Đức Tổng giám mục Svolensky được cha Pierluigi Cameroni, tổng thỉnh nguyện viên phong thánh của dòng Don Bosco tháp tùng, chính thức xin tòa thánh phong chân phước cho cha Titus Yeman, Đức Hồng Y Amato đã công bố tông thư của Đức Thánh Cha Francisco quy định rằng từ nay cha Yeman được ghi vào số bộ các vị chân phước và lễ kính người được cử hành vào ngày mùng 8 tháng 1, cũng là ngày cha qua đời, hay đúng hơn là sinh nhật của cha trên thiên quốc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhận xét rằng có thể định nghĩa chân phước Titus Yeman là vị tứ đạo cho ơn kêu gọi. Cha yêu mến ơn gọi dòng Salesian Don Bosco và ơn gọi linh mục, và cha mong muốn những người trẻ khác được tự do sống giấc mơ ơn gọi của họ, ơn gọi thánh hiến cho Chúa. Đó là một sứ điệp cho tất cả chúng ta ngày nay. Đức Hồng Y kêu gọi rằng, ước gì tự do được phục hồi sau cuộc bắt hại của chế độ cộng sản, liên kết với một thứ chế độ độc tài của cuộc sống sung túc và sự phạm tội, không bóp nghẹt hoặc dập tắt những lý tưởng của người muốn sống sung mãn, sự chọn lựa điều thiện. Các vị thánh và các vị tử đạo là nguồn tài nguyên đẹp nhất của một dân tộc. Sau đây là những nét nổi bật chi tiết hơn trong thân thế và sự nghiệp của chân phước Titus Yeman.
Cứ dấu chỉ này, chúng ta biết tình yêu, đó là Chúa đã hiến mạng sống mình vì chúng ta, vì thế chúng ta cũng phải hiến mạng mình vì anh em. Chính nhờ nghe lời này của Chúa trong thanh lễ mà cha Titus Yeman cảm thấy trong tâm hồn sự soi sáng và sức mạnh để hy sinh bản thân, vượt thắng sợ hãi và tuyên bố sẵn sàng theo ý Chúa đến cùng, tín thác nơi lòng thương xót của Chúa và hy vọng nơi sự sống vĩnh cửu. Cha Titus Yeman sinh ngày 4 tháng Giêng 1915 tại Vinory, gần Bratislava, thuộc Cộng hòa Slovak. Ngài là con cả trong số 10 người con của một gia đình, thân phụ là nông dân và cũng là người coi nhà thánh của nhà thờ. Cho đến năm 10 tuổi, cậu bé hầu như luôn bị bệnh, nhưng đã được bất ngờ lành mạnh nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria. Sự kiện là thế này. Trong dịp đó, bé Titus xin thân phụ bế đặt ở ngưỡng cửa nhà để có thể theo dõi cuộc trở về của các tín hữu hành hương từ đền thánh quốc gia Đức Mẹ Sầu Bi ở Sustin. Dù chỉ nhìn thấy thánh giá từ xa của đoàn hành hương, Titus đã được khỏi bệnh lạ lùng. Và hôm ấy, Titus hứa với Đức Mẹ là sẽ luôn là người con của mẹ và trở thành linh mục dòng Don Bosco. Titus thực hiện được dự án ơn gọi này khi gia nhập tập viện Don Bosco năm 1931 khi được 16 tuổi, và năm sau đó được khấn lần đầu. 6 năm sau, tức năm 1938, thầy Titus khấn trọn đời và thụ phong linh mục ngày 23 tháng 6 năm 1940, lúc 25 tuổi, tại thành Torino, Tây Bắc Italia. Khi chế độ cộng sản lên cầm quyền tại Tiệp Khắc sau Thế chiến thứ hai, họ bắt đầu nhất loạt bách hại giáo hội công giáo. Cha Titus Yeman bênh vực biểu tượng thánh giá mà viên hiệu trưởng cộng sản tại trường trung học ở thành phố Trnava ra lệnh tháo gỡ, nên ngài bị sa thải khỏi trường học nơi cha dạy. Từ đó, người ta nói về cha ở Slovak như một vị linh mục sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đức tin. Cha tránh thoát được một cách lạ lùng đêm của những người man rợ. Đêm 13 rạng ngày 14 tháng 4 năm 1950, khi các toán công an mật vụ cộng sản Tiệp Khắc đột nhập tất cả các tu viện và bắt giam các tu sĩ. Sau đó, cha tự hỏi mình có thể làm được gì để các tu sinh Salesian Don Bosco có thể đạt tới mục tiêu làm linh mục.
Do sự quan phòng của Thiên Chúa, trong những tháng ấy, cha Titus Yeman ở giáo xứ Sen của giáo phận, vì thế cha không bị công an bắt giam. Cha Ernest Marcac, một linh mục trẻ cũng thuộc dòng Don Bosco, nảy ra sáng kiến đưa các tu sinh của dòng lén vượt qua biên giới giữa Tiệp Khắc và Áo, để từ đây đến nhà mẹ của dòng ở Torino, ở miền Tây Bắc Italia. Tại đây họ có thể tiếp tục học thần học và chịu chức linh mục, và trong tương lai có thể tái thiết tinh thần cho đất nước sau khi chế độ cộng sản không còn. cha Gieman được giao phó thi hành công tác nguy hiểm ấy, cha bắt đầu chuẩn bị một lối đi bí mật qua biên giới Tiệp Khắc, Áo, và tổ chức hai chuyến đi với hơn 60 tu sinh Đông Bosco. Trong chuyến đi thứ ba, có sự tham dự của một vài linh mục giáo phận bị chế độ bắt hại. Cha Gieman bị bắt với phần lớn thành phần trong nhóm. Trong những cuộc hỏi cung, cha bị công an đánh đập và họ đánh gãy mấy chiếc răng của cha. Khi cha bị hành hung như vậy và thấy anh em cũng bị hành hạ, cha nhận hết trách nhiệm và tự nhận mình đã tổ chức các chuyến vượt biên ra nước ngoài. Về thời kỳ này, cha Gieman kể lại, khi họ bắt tôi, đối với tôi thực là một con đường khổ giá. Về phương diện tâm lý và thể lý, tôi đã trải qua điều đó trong nhà tù tạm giam, nhưng thực tế thời gian này kéo dài 2 năm. Tôi sống trong sợ hãi liên tục. Mỗi khi cửa phòng giam mở ra, tôi sợ họ đưa tôi ra ngoài dẫn đến nơi hành hình. Cũng vì thế tóc tôi trở nên bạc trắng. Nếu tôi nhớ lại những cuộc tra tấn không thể tưởng tượng được trong các cuộc hỏi cung, tôi thành thật nhận rằng, ngày nay nhớ lại những điều đó, tôi còn cảm thấy rùng mình. Khi đánh đập và tra tấn tôi, họ dùng những phương pháp vô nhân đạo. Ví dụ họ mang một xô đầy nước cống rãnh, rồi dìm đầu tôi trong đó, và giữ nguyên đầu tôi cho đến khi tôi bắt đầu nghẹt thở. Họ đá tôi nhiều lần trên toàn thân, dùng bất kỳ vật dụng nào để đánh tôi. Sau những cú đánh như vậy, tôi bị điếc trong vài ngày. Từ lúc đó, cha Titus Gieman phải chịu một loạt những đau khổ. Một tuần tra tấn từ lúc bị bắt, từ ngày 9 đến 16 tháng 4 năm 1951, thêm 10 tháng bị giam giữ trước khi xét xử, vẫn luôn bị tra tấn nặng nề, cho đến cuộc xử án từ ngày 20 đến 22 tháng 2 năm 1951. Sau đó bị thêm 12 năm tù, gần 5 năm được tự do tạm, luôn bị công an chìm theo dõi và bắt hại. Cha Gieman bị cáo tội làm gián điệp, phản quốc và vượt biên bất hợp pháp. Tháng 2 năm 1953, viên tổng biện lý yêu cầu tòa kết án tử hình, nhưng án này được biến cải thành án tù 25 năm nghiêm ngặt, không được hưởng án treo nào, trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Đó là lần đầu tiên một người bị kết vào những tội mà không bị hành quyết tại Tiệp Khắc bấy giờ. Nhưng cha Gieman bị coi là mục, nghĩa là một người cần phải loại trừ, và cha phải chịu cuộc sống rất cơ cực trong tù, cũng như trong các trại lao động khổ sai, cạnh các linh mục bị bắt hại, những người đối lập chính trị với chế độ, và nhiều tội nhân thường phạm bị giam chung với các tu sĩ. Cha bị bó buộc phải xay bằng tay chất uranium có phóng xạ mà không được phương thức bảo vệ nào. Cha bị biệt giam trong những thời kỳ lâu dài, với khẩu phần 6 lần ít hơn khẩu phần của các tù nhân khác. Cha ít được chăm sóc, mặc dù càng ngày cha càng có những triệu chứng đau tim, đau phổi và thần kinh.
Ngày 10 tháng 3 năm 1964, sau khi thi hành một nửa bản án, cha Titus Gieman được ra khỏi tù trong chế độ tự do tạm. Ít lâu trước đó, cha đã chịu sự trị liệu bằng dưỡng khí và hai buồng phổi của cha có những vết rõ ràng. Cha trở về nhà, hình dạng chẳng còn nhận ra được và sống một thời kỳ đau khổ dữ dằn cả về phương diện tinh thần, vì cha bị cấm không được công khai thi hành chức vụ linh mục. Cha Gieman qua đời ngày 8 tháng Giêng năm 1969 sau 3 lần bị nhồi máu cơ tim cùng với bệnh loạn nhịp tim. 18 ngày sau khi có lệnh ân xá, trong tù cha đã bị đối xử như con vật thí nghiệm. Người ta thử nghiệm một phương pháp trị liệu rủi ro nguy hiểm. Từ đó phương pháp này không bao giờ được sử dụng nữa. Cha được coi như vị tử đạo. Gần 1 năm sau khi qua đời, giữa lúc chế độ cộng sản còn thịnh hành, một vụ duyệt lại bản án của cha Gieman xác nhận việc kết án cha Gieman về tội gián điệp và phản quốc là điều bất hợp pháp. Năm 1991, trong vụ án phục hồi, cha được tuyên bố là người vô tội. Trong các giai đoạn của đảng thánh giá ấy, cha Gieman chịu đựng với tinh thần hy sinh và dâng hiến. Cha nói, dù tôi có bị mất mạng, tôi không coi đó là một sự uổng phí, vì biết rằng ít nhất một trong những người mà tôi đã giúp đỡ đã trở thành linh mục thay thế tôi. Ngày 11 tháng Giêng năm 1969, trời lạnh, tuyết phủ đầy, cha Andre Demek, giám tỉnh dòng Đông Bosco tại Slovak, đứng cạnh huyệt được đào ở nghĩa trang Venori, làng quê của cha Titus Zeman, gần thủ đô Bratislava, nơi diễn ra lễ an táng cha. Cha Demek đọc một bài diễn văn như một hồi ký đích thực về chứng tá của cha Zeman, đến độ những công an chìm của nhà nước Cộng sản hiện diện tại tang lễ đã ghi trong biên bản rằng một vị tử đạo đã qua đời.
Cha giám tỉnh Demek nói, chúng ta gặp nhau tại nghĩa trang như những tín hữu Kitô tin khởi trong hang toại đạo. Có lẽ đối với các tu sĩ chúng ta cũng vậy. Cuộc sống làm cho chúng ta phân tán, nhưng trái lại, cái chết liên kết chúng ta. Dù thế nào đi nữa, đây không phải là chiến thắng của sự chết trên sự sống. Cái chết là một mầu nhiệm, mặc dù chúng ta gặp nó thường xuyên. Nó không phải là một thảm kịch, vì nó thuộc về luật tự nhiên. Nó không phải là một luật trừ, nhưng là quy luật thường tình. Nó đang ở đây, đơn giản, rõ rệt như làm chớp. Chúng ta chỉ có thể phủ nhận nó bằng sự tuyệt vọng hoặc chấp nhận nó với đức tin trong hy vọng và an bình. Cả khi nó trực tiếp đụng chạm đến chúng ta và với đau khổ, chúng ta vẫn khiêm tốn chấp nhận bí nhiệm cái chết của người anh em cùng dòng với chúng ta trong niềm tin cậy và an bình nội tâm. Tại nơi này, ngày hôm nay, chiến binh chiến đấu tới cùng được an nghỉ, vị linh mục ngưng cử hành thánh lễ cuộc đời của mình. Đây là một cuộc khởi hành, là một cuộc trở về nhà cha trên trời, và cũng là bước theo cha mẹ trần thế của cha đã đi trước. Không ai trong chúng ta, kể cả cha Titus, có thể biết trước những gì mà cuộc sống dành cho mình. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là trong chuỗi mân côi của cuộc sống, không phải chỉ có những mầu nhiệm mùa mừng, nhưng tất cả đều kết thúc với sự phục sinh. Ta có thể nói rằng, tất cả những gì cha Titus đã trải qua, từ thánh lễ đầu tiên cho đến lễ an táng của cha, đó là một đời sống Salesian thực sự, đời sống tu sĩ và linh mục. Cho dù trong 29 năm làm linh mục, nhiều năm cha không thể sống công khai và tự do, những năm khác cha sống trong tù. Nhưng cuộc sống của cha luôn luôn và khắp nơi là một cuộc sống linh mục. Sự dâng hiến của cha được lặp lại nhiều lần trong những năm nguy hiểm. Cho dù tôi mất cuộc sống, nhưng tôi không coi đó là một cuộc sống bị phí phạm, vì biết rằng ít nhất một trong những người mà tôi giúp đỡ đã trở thành linh mục thay tôi. Cuộc sống ấy của cha Titus hôm nay được giáo hội nhìn nhận và coi như hạt giống hy vọng cho các thế hệ chúng ta ngày nay.
Hôm sau lễ phong chân phước, tức là Chủ nhật mùng 1 tháng 10, cộng đoàn Kitô và dân chúng ở làng Venori đã cử hành lễ tạ ơn vì việc phong chân phước cho cha Titus Zeman. Venori thuộc khu ngoại ô của thành Bratislava, cũng là nơi sinh trưởng của vị chân phước mới. Thánh lễ tạ ơn trọng thể này được Đức Tổng giám mục Svolensky của Bratislava chủ sự và cha Agen Fernandez, bề trên tổng quyền dòng Đông Bosco giảng thuyết. Cha nhấn mạnh tính chất thời sự chứng tá của cha Zeman, kể cả trước công cuộc chuẩn bị và cử hành Thượng hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2018 về đề tài Những người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi. Qua những chuyến đi bí mật, cha Titus một cách nào đó là hiện thân của những tiến trình cơ bản trong việc phân định, là phương thế chính để giúp các bạn trẻ khả năng khám phá và thực hiện ơn gọi của họ dưới ánh sáng đức tin. Vì thế, cha bề trên tổng quyền cầu mong rằng, đối với giáo hội của Chúa ở Cộng hòa Slovak và toàn thể gia đình dòng Salesian Đông Bosco, chân phước Titus Zeman là một trong những nhân vật tham chiếu, giữ vai trò của một người trưởng thành đáng tin, có thể liên minh tích cực và hệ trọng trong mỗi hành trình trưởng thành về nhân bản và phân định ơn gọi. Ban chiều cùng ngày Chủ nhật mùng 1 tháng 10, thánh tích hài cốt của vị chân phước mới đã được những người đồng hương trong y phục truyền thống rước vào nhà thờ giáo xứ. Tại đây, sau khi các tín hữu tôn kính, thánh tích được đặt tại bàn thờ cạnh trong thánh đường. Cả Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến chân phước Titus Zeman trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trước ngày 1 tháng 10 tại quảng trường chính của thành Bologna, nơi ngài viếng thăm. Đức Thánh Cha nói, Cha Jemen gia nhập hàng ngũ đông đảo các vị tử đạo của thế kỷ 20, vì cha qua đời năm 1969, sau một thời gian dài bị cầm tù vì đức tin và do việc mục vụ. Ước gì chứng tá của cha nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống và giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa cả trong những thử thách.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài và cấu trúc sách Diễm Ca.
Kính thưa quý vị thính giả, đề tài sách Diễm Ca xem ra đơn sơ, nhưng việc giải thích nó lại là một khổ hình cho các học giả. Tự nó đây là một bài ca tình yêu phát xuất từ con tim của hai người trẻ trong lần nở hoa đầu tiên của một tình yêu biết tới tất cả âm giai diễn tả của nó. Từ sự say mê của các nụ hôn và các vuốt ve mơn trớn của hai người si tình, cho tới ước mong gặp gỡ yêu thương, từ các khổ đau vì sự xa cách của người yêu cho tới niềm vui ồn ào nhất vì nàng trở lại, từ các lời tình yêu dịu ngọt trao đổi trong các buổi đi dạo ngoài đồng hay trong các con đường làng nhỏ hẹp cho tới các diễn tả khổ đau vì người yêu chạy trốn. Từ chương đầu cho tới chương cuối ngự trị cả một bầu khí siêu thực, một thế giới của sự tươi vui phi thường, của thụ tạo được vẽ lên trên nền của các cảnh của mùa xuân vĩnh cửu, của môi trường đồng quê hay chăn nuôi, gợi lên cho các người yêu các so sánh đẹp nhất và vì thế không thể tách rời khỏi cuộc sống và sự di chuyển của họ. Tất cả khiến cho chúng ta tin rằng các bài ca làm thành tác phẩm là các mảnh thi ca được một người biên soạn gom góp lại với chủ ý đưa ra một suy niệm tôn giáo. Chúng đã được sáng tác ra để được hát trong các trường hợp đặc biệt như cử hành đám cưới, đám hỏi hay lễ hội trong triều đình, rồi bị tách rời khỏi thời điểm chính xác đó của cuộc sống. Các bài thơ tình yêu được truyền lại từ người biên soạn không luôn luôn dẫn đưa tới một việc cử hành đám cưới của hai người si mê nhau. Họ cũng ca hát tình yêu đầu đời của họ và đôi khi không có gì khác nữa. Chính vì thế mà thật khó đề nghị một cấu trúc của sách. Ai coi nó như một thảm kịch thì tìm thấy các cảnh, các nhân vật và hành động. Người đọc nó như một câu chuyện ngụ ý bóng bẩy xa xôi thì tìm thấy trong đó các sự kiện, các nhân vật và các thời điểm của lịch sử Do Thái. Ai coi đó là một bài thơ tình yêu có thể chia nó thành các đoạn, các phiên khúc, các điệp khúc, vân vân. Vì chúng ta coi sách Diễm Ca là một sưu tập các bài ca tình yêu cổ xưa được gợi ý bởi các lo lắng thuộc trật tự thần học và khích lệ, một cấu trúc có thể của tuyển tập là đề nghị của học giả Vinandi. Đề nghị này của ông có điểm lợi là đơn sơ và ở trong chữ và tinh thần của văn bản, được xây dựng như nó là trên hai quy chiếu hiển nhiên của văn bản, về một khởi đầu và một kết thúc của một phát triển của đề tài tình yêu. Sau đây là cấu trúc do học giả Vinandi đề nghị. Chương 1 câu 5, thiếu nữ được đính hôn kiếm tìm người si mê nàng. Chương 2 câu 7, lời xin hướng tới các con gái Jerusalem. Chương 2 câu 8, thiếu nữ đính hôn trông thấy người yêu trở lại. Chương 2 câu 17, lời xin hướng tới người yêu hãy trở lại. Chương 3 câu 1, thiếu nữ đính hôn lại tìm người nàng yêu. Chương 3 câu 5, lời xin hướng tới các con gái Jerusalem. Chương 3 câu 6, câu hỏi, cái gì đi lên từ sa mạc? Chương 5 câu 1, thanh niên đính hôn xuống vườn của chàng là biểu tượng của chính thiếu nữ đính hôn với chàng. Chương 5 câu 2, thiếu nữ đính hôn còn tìm người yêu của nàng. Chương 6 các câu 2 và 3, thanh niên đính hôn ở trong vườn của chàng. Chương 6 câu 10, một câu hỏi khác, người nữ đó là ai? Chương 8 câu 4, một lời xin khác hướng tới các con gái Jerusalem. Chương 8 câu 5, một câu hỏi khác, ai là người nữ đó? Chương 8 câu 6 tới câu 7a, kết luận tổng quát, hãy đặt em như ấn tín trên tim anh và các lời nóng bỏng của tình yêu. Chúng ta có thể thêm vào lược đồ trên đây chương 1, câu 1 tới câu 4 là phần dẫn nhập tổng quát, chứa đựng tất cả mọi đề tài sẽ được khai triển trong sách, và trong chương 8, câu 7b tới 14. Đây là các bài thơ rải rác được thu thập nhân danh các đề tài giống với các đề tài của sách Diễm Ca. Tuy nhiên, lược đồ để nguyên sự độc lập của các văn bản riêng rẽ của sách Diễm Ca hay của phần trong đó chúng được để vào, và mỗi một phần chỉ diễn tả một khác biệt của đề tài duy nhất gợi ý cho các từ và các bài ca. Tình yêu nhân loại giữa hai người trẻ tìm nhau và tránh né nhau là nguồn vui vô tận hay của nỗi đớn đau nung nấu đối với họ. Vậy đâu là nguồn gốc của sách Diễm Ca? Theo đề tựa chương 1, câu 1, sách Diễm Ca phải được coi như một tác phẩm của vua Salomon, là người đã sáng tác 5.000 bài thơ theo chứng tá của sách Các Vua chương 1, câu 5 và câu 12. Cả hai thánh vịnh 72 và 127 cũng được gán cho vua Salomon, nhưng chắc là gán nhầm. Toàn truyền thống dựa trên tựa đề này đã không bao giờ nghi ngờ sách Diễm Ca là của vua Salomon. Tựa đề này đã rất là cổ xưa, bởi vì chúng ta tìm thấy nó trong văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70, trong hình thái rất có ý nghĩa của thể tùy thuộc thay vì thể chiếm hữu, như trong văn bản Thánh Kinh Latin Vulgata. Người ta đã viết nhiều về hình thái của đề tựa này, dẫn nhập quan hệ đại danh từ vào trong hình thái dài hơn, chống lại việc sử dụng thường hằng trong toàn phần còn lại của văn bản trong hình thái viết tắt, thuộc một thứ ngôn ngữ sau này. Không biết quan hệ đại danh từ này có thể là một hình thái ám chỉ tác giả của một tác phẩm, hay là một hình thái đặc biệt đặt để sách Diễm Ca vào trong một loạt các sách đặc biệt trong một loại văn thể hình dung. Lập trường của các học giả ngày nay bỏ gán sách Diễm Ca cho vua Salomon như viết trong tựa đề vì các lý do ngôn ngữ. Thật ra ngôn ngữ của sách Diễm Ca nói chung thuộc thời sau này và giả thiết có nhiều bài ca làm thành sách. Nhưng dấu nhấn trên vua Salomon trong tựa đề không bị quên, vì tên nhà vua xuất hiện trong các văn bản sách Diễm Ca, trong các văn bản chương 1 câu 5, chương 3 câu 7 tới 11, chương 8 câu 11, hay được giả thiết như trong các văn bản chương 1 câu 3, chương 1 câu 12, chương 1 câu 9. Nó khá ích lợi cho chúng ta vì hai lý do. Thứ nhất, để nghiên cứu nguồn gốc cuối cùng của sách Diễm Ca, và để định hướng cho việc giải thích sách một cách chắc chắn nhất như đã được đề nghị bởi bàn tay người đã viết ra nó. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng, trong nước Ai Cập cổ xưa đã có rất nhiều bài ca tình yêu được sáng tác trước các bài ca tình yêu của dân Israel rất lâu, và chúng cũng được thu thập thành các tuyển tập khác nhau để cho các sử dụng riêng biệt, và chúng được phổ biến ngoài Ai Cập, đặc biệt dọc vùng duyên hải Palestina, nơi dân tộc Philistine và người Phoenici sinh sống. Chúng ta cũng biết rằng Israel đã có biết bao nhiêu tiếp xúc với người Philistine dưới thời vua David và vua Salomon. David đã từng được chọn để hát và gầy đàn để giải sầu cho vua Saul bất hạnh, trước khi bị nhà vua ghen ghét tìm cách giết, khiến cho David phải trốn sang đất của người Philistine, và đã lưu lại trong triều đình của vua Philistine là Achish tại Gath một thời gian dài. Nhưng chính dưới thời vua Salomon, ảnh hưởng của thơ văn tình yêu cũng như tư tưởng khôn ngoan của Ai Cập chắc chắn đã âm hưởng mạnh mẽ và định đoạt hơn trên nền văn chương Do Thái. Một truyền thống được giữ lại trong sách Giảng Viên chương 2 câu 8 cho biết rằng nền quân chủ Do Thái đã muốn được bao quanh bởi sự sang trọng của nền văn hóa của ca nhạc. Ngoài ra, người ta cũng còn biết rằng Salomon đã cưới công chúa Ai Cập làm vợ, như kể trong sách Các Vua 1 chương 3 câu 1. Salomon thành con rể của Pharaoh, vua Ai Cập, vì đã cưới công chúa vua Ai Cập và đưa nàng về thành của David, cho đến khi hoàn thành việc xây cất cung điện của ông, cũng như đền thờ Gia-vê và tường thành Jerusalem. Điều này không muốn khẳng định rằng vua Salomon đã sáng tác các bài ca trong sách Diễm Ca, nhưng ít nhất đã có thể bắt đầu hay tiếp tục một cố gắng của vua David, rồi tạo thuận tiện cho sự tiến triển của một loại thơ của triều đình Ai Cập trên đất Palestina. Thật vậy, vì có vài quy chiếu về vua Salomon và vua David trong cùng cuốn sách, và mau chóng đã có các tuyển tập thành hình như đã được xác nhận trong sách Châm ngôn chương 25 câu 1. Đây cũng là những châm ngôn của vua Salomon được quần thần của Khít-ki-gia, vua nước Giu-đa ghi chép lại. Chắc chắn là đã có các sưu tập sau đó được đưa vào tuyển tập của chúng ta trong sách Diễm ca. Về các bài ca này, có lẽ chúng đã được thu thập lại thành các tập nhỏ, mà chúng ta có thể nghe một tiếng vang nào đó trong các văn bản của các ngôn sứ, từ ngôn sứ Amos cho tới các ngôn sứ thời Lưu Đày, khi các tiếng của niềm vui phải im lặng trước nỗi cay đắng của thời điểm chính trị đen tối thê thảm của dân Israel khi đó. Ngôn sứ Amos báo trước cho dân Do Thái biết các tiếng hát tươi vui sẽ biến thành tiếng than khóc sầu thương. Ngôn sứ Isaiah hát lên bài ca tình yêu, chương 5 câu 1 tới câu 3, giống như bài ca của sách Diễm ca chương 8 câu 11 và 12. Đặc biệt trong nhiều văn bản, ngôn sứ Jeremiah nhớ lại tiếng kêu tươi vui và hân hoan, tiếng hát của phu quân và phu thê. Một tiếng vang của việc chấm dứt các tiếng hát đó, chúng ta có thể tìm thấy trong chương 5 câu 14 sách Ai ca. Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục, thanh niên hết đàn ca sướng hát.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.